Đế Bá, chương 823, Đà Sơn Trung, góc truyện audio.com, chớp mắt ba người quyết đấu bằng thiên mệnh bí thuật, đám tu sĩ ngây người nhìn. Các tu sĩ hâm mộ ghen tị vô cùng, sử dụng thiên mệnh bí thuật chỉ có truyền nhân đế thống tiên môn mới có thủ đoạn xa xỉ như vậy. Cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử đánh gọng kiểm lý thất giả. Thiên thần của cự khuyết thánh tử đè xuống, ma trùng của quỷ trùng ma tử cắn nuốt thiên địa tầm ăn vạn giới, nuốt cả pháp tắc. Ma trùng há mồm táp lý thất giả, lừng lý thất giả cõng mặt trời không lặn trên huyết khí vô tận. Mặt trời không lặn khuếch trương vô tận, thoáng chốc mặt trời không lặn của lý thất giả thay đổi thiên địa, thiên mệnh bí thuật của hắn đổi trời đất hoàn toàn. Ầm 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 ầm, thiên thần chấn giết ma trùng cắn nuốt mặt trời không lặn nghiền áp. Ba thiên mệnh bí thuật va chạm nhau, xé rách khoảnh trời. Lý thất giả quỷ trùng ma tử cự khuyết thánh tử nhảy lên cửu thiên, tư thế mạnh nhất chém giết đối phương. Ba thiên mệnh bí thuật bay ra, một kích trung cực. Mặt trời không lặn của lý thất giả chiếm ưu thế, thiên địa khuếch trương nháy mắt đẩy lùi thiên thần, ma trùng. Cộp cộp cộp, trong không trung, cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử bị chấn lùi mấy bước, hai người biến sắc mặt. Nhìn cảnh tượng này, các tu sĩ quỷ tộc bao gồm nhiều đại nhân vật vừa ghen vừa ghét. Cửu tinh thập cung, xem như là cổ thánh cũng có thể khiêu chiến đại thánh tôn. Mọi người đều biết lý thất giả có cửu tinh thập cung. Hôm đó Lý Thất Giả đồ vạn địch, mọi người ghen ghét vô cùng. Bây giờ một mình Lý Thất Giả chặn cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử lại còn chiếm ưu thế, đám người biết đó là sự đáng sợ của cửu tinh thập cung. Nghe người ta nhắc cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử ngứa răng. Cửu tinh thập cung, cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử ghen tị đỏ mắt thành tựu của Lý Thất Giả, bọn họ đồng ý đổi đạo hạnh đại thánh tôn với cửu tinh thập cung, thành tựu đó làm người ta quá ghen tị. Cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử là thiên tài lợi hại, nhưng muốn thành tựu cửu tinh thập cung đâu dễ. Thiên tài tuyệt thế vô song như đế tỏa cũng không thành tựu cửu tinh thập cung được. Nhìn cảnh tượng này, Lam Vận Trúc không biết nên nói cái gì, điều này nằm trong dự đoán của nàng. Lam Vận Trúc còn biết cửu tinh thập cung là chuyện quá khứ, đế tỏa sắp thành tựu cửu tinh thập nhị cung. Cửu tinh thập nhị cung, Lam Vận Trúc biết đến trình độ đó thì thiên tài có là gì? Không đáng để vào mắt. Tới cảnh giới đó đế tọa chỉ như con tép, càng đừng nói đến cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử. Cự khuyết thánh chủ chửi thầm, cửu tinh thập cung, thành tựu kinh diễm như vậy, nếu đồ đệ của cự khuyết thánh chủ có được thì sợ gì không ngang ngửa với đế tọa. Cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử thầm hận, bọn họ hận cửu tinh thập cung, bọn họ hận nhất người ta nhắc tới cửu tinh thập cung. Hai người ghen tị thành tựu đó muốn điên lên, cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử hít sâu tiến lên trước một bước chặn lại lý thất giả. Cự khuyết thánh tử lạnh lùng nói, Lý Thất Giả, bây giờ đầu hàng còn kịp. Lý Thất Giả nhìn bọn họ, lười biếng nói, đừng dài dòng, lấy đòn sát thủ của các ngươi ra đi. Nếu vẫn không lấy ra thì sau này các ngươi không còn cơ hội nữa. Quỷ trùng ma tử cười âm trầm, ha ha ha, cự khuyết huynh, nếu hắn quyết tâm muốn chết thì chúng ta sớm thành toàn hắn đi. Đinh, vang tiếng chuông, góc truyện audio.com, ngân, quỷ trùng ma tử lấy một báu vật ra. Quỷ trùng ma tử lấy báu vật lơ lửng trên đầu gã, là một cái chuông to. Cự linh quỷ khí ngập trời, vô số cái đầu hiện ra trong quỷ khí. Biểu tình đầu lâu rất thê thảm, tuyệt vọng gầm rú, dường như cự linh tế luyện vô số người sống hình thành. Ma linh, thấy cự linh đó, đám người quỷ tộc biến sắc mặt. Một hoàng chủ hút ngụm khí lạnh, đây là tiên đế bảo khí mạnh nhất của trùng hoàng tiên đế, chỉ thua bản mệnh chân khí. Cường giả tộc khác biết lai lịch ma linh, rợn tóc gáy nói. Nó từng được gọi là đế khí có lệ khí nặng nhất, tiêu diệt một đại tộc nuốt mấy chục vạn sinh linh. Ma linh từng là tiên đế bảo khí mạnh nhất của trùng hoàng tiên đế, một trong các vũ khí trùng hoàng tiên đế rất thích. Truyền thuyết ma linh dùng xương sọ con vạn ma trùng tế luyện ra, vạn ma trùng là độc trùng độc ác khát máu nhát trong thiên thú. Trùng hoàng tiên đế giết một con vạn ma trùng được gọi là vô địch, dùng nó tế luyện ra ma linh. Truyền thuyết trùng hoàng tiên đế dùng linh này giết nhiều cường địch, thu tàn hồn vào ma linh tế luyện. Oán khí ma linh ngập trời, cực kỳ đáng sợ. Trước nhiều người biết quỷ trùng ma tử chắc chắn mang theo đế khí, chẳng ngờ là đế khí mạnh nhất của trùng hoàng đế thống. Vù 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 vù, thời không dao động, cự khuyết thánh tử không giấu nghề nữa, gã lấy ra đòn sát thủ, báu vật hiện ra. Báu vật của cự khuyết thánh tử là một chuông to, đen nhánh như đúc bằng ô kim, nhìn là biết rất nặng. Chuông không có nhiều hoa văn, chỉ có một đồ án là ngọn núi, một ngọn núi hùng vĩ, mây mù vòng quanh. Vài nét bút khắc ngọn núi trên chuông to lại khiến người cảm nhận nó hùng vĩ, một ngọn núi có thể trấn áp cửu giới. Nhìn chuông to, đám người trợn to mắt, vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ nói. Đó, đó là Đà Sơn Trung. Cự Khuyết Thánh Địa bỏ vốn lớn, giao Đà Sơn Trung cho Cự Khuyết Thánh Tử. Người chưa từng thấy Đà Sơn Trung trợn to mắt nhìn, hỏi. Là báu vật nghịch thiên vô địch Cự Thiên Tiên Đế có được trong Phong Đô Thành. Có đại nhân vật nhìn chuông, trả lời. Đúng là nó, truyền thuyết Cự Thiên Tiên Đế được ích lợi lớn từ cái chuông này, tuy chuông không giúp hắn trực tiếp trở thành tiên đế nhưng nghe đồn giá trị của chuông không kém hơn tiên đế chân khí. Nhiều người suy đoán Cự Khuyết Thánh Tử mang theo đế khí nhưng không ngờ gã mang theo Đà Sơn Trung. Năm xưa Cự Thiên Tiên Đế được một báu vật vô thượng nghịch thiên trong Quỷ Hà Phong Đô Thành, đời sau truyền tụng không dứt. Sau này nhiều người đi Quỷ Hà cũng vì sự tích đó, mọi người muốn trở thành Cự Thiên Tiên Đế thứ hai. Tuy một báu vật không thể nào khiến một người trở thành tiên đế, nhưng Cự Thiên Tiên Đế đúng là được nhiều ích lợi từ báu vật này. Có tin đồn Cự Thiên Tiên Đế tốn nhiều tâm huyết vào Đà Sơn Trung, có tin vỉa hè là Cự Thiên Tiên Đế cho rằng Đà Sơn Trung không đơn giản chỉ là vũ khí. Đây chỉ là tin hành lang, người ngoài không có cơ hội tiếp xúc Đà Sơn Trung, không biết nó huyền diệu như thế nào. Cho đến nay Cự Khuyết Thánh Địa cực kỳ trân trọng Đà Sơn Trung, đời này Cự Khuyết Thánh Địa ban nó cho Cự Khuyết Thánh Tử. Cự Khuyết Thánh Địa hy vọng Cự Khuyết Thánh Tử sẽ như Cự Thiên Tiên Đế lúc còn trẻ tham ngộ được chút ít huyền diệu của Đà Sơn Trung. Cự Khuyết Thánh Địa cho rằng chỉ mình Cự Khuyết Thánh Tử có thể hoàn toàn điều khiển Đà Sơn Trung, gã mới có tư cách tranh phong. Góc truyện audio.com, cùng thiên kiêu tuyệt trần như đế tọa, cách chương.